là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn dự sinh hoạt tại chi bộ công an thuộc Đảng bộ xã Nghi Lợi.
Cầu Tô Mậu dự kiến sẽ hợp long vào tháng 11 hoàn thành trước 6 tháng so với kế hoạch.
7 ha quế được cấp chứng chỉ FSC.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi chào xã giao, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, cũng như việc triển khai các chính sách hỗ trợ thúc đẩy các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, như hỗ trợ về vốn, đất đai, thủ tục hành chính, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đại học. Hiện toàn tỉnh có gần 730 hợp tác xã, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, trong đó 85% hợp tác xã tham gia vào Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với sự phát triển của kinh tế tập thể, đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển các hợp tác xã ở nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, logistics, du lịch, tri thức trẻ, giáo dục, y tế. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lao động chất lượng cao tham gia vào hợp tác xã, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỉnh tiếp tục quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã cũng như bổ sung số lượng, nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chú trọng hỗ trợ trọng điểm một số hợp tác xã nổi trội phát huy lợi thế của địa phương và có tính liên kết rộng, qua đó để kinh tế tập thể của tỉnh gặt hái được nhiều thành quả trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức tọa đàm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho các hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự tọa đàm có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh lân cận cùng lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ban hành nhiều nghị quyết chính sách quan trọng tạo cơ sở pháp lý để phát triển kinh tế tập thể. Đến nay đối với khu vực kinh tế tập thể, nhiều đơn vị đã xác định vị trí quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số phù hợp với hạ tầng sản xuất, hạ tầng công nghệ thông tin và trình độ nhân lực. Nhờ đó, hàng trăm sản phẩm của các hợp tác xã đã được lên các sàn thương mại điện tử và hoạt động xúc tiến thương mại tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn, trình độ cán bộ lãnh đạo, trình độ dân trí của thành viên lao động hợp tác xã còn hạn chế trong việc tiếp cận chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động kinh doanh của đơn vị. Cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhất là các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính vì vậy, buổi tọa đàm này sẽ là cơ hội để Yên Bái được tiếp nhận thêm nhiều thông tin từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh bạn trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nói chung và hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong việc đưa sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối hiện đại. Thảo luận chia sẻ giới thiệu những mô hình hợp tác xã điển hình cho việc áp dụng chuyển đổi số để đưa các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến gần hơn với người tiêu dùng, không chỉ tại thị trường trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa dự sinh hoạt tại chi bộ Công an xã Nghi Lợi. Chi bộ Công an xã Nghi Lợi được thành lập ngày 2 tháng 3 2020. Sau khi thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, với 5 đảng viên, thời gian qua chi bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công an xã, đã triển khai các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác cấp trên, tham mưu cho Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng hàng quý, cấp ủy chi bộ duy trì hoạt động theo quy chế, chương trình công tác và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Triển khai nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành tốt các quy định của Đảng và điều lệnh công an nhân dân. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ Đảng, đồng thời yêu cầu chi bộ công an xã Nghĩa Lợi cần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tiếp tục giữ vững nền nếp sinh hoạt, đồng thời tham mưu cho đảng ủy xã Nghĩa Lợi về lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quy định số 192 của Bộ Chính trị, quy định về tổ chức đảng trong công an nhân dân, nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công trình cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên được đầu tư xây dựng với kinh phí 115 tỷ đồng do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải đầu tư xây dựng TLK, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công. Cầu có chiều dài 159 m, đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 523 m. Phần đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô xây dựng cấp 4 miền núi với nền mặt đường 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc làm việc 3K, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, công trình cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên đã hoàn thành gần 90% khối lượng, dự kiến hợp long vào ngày 26 tháng 11, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng. Cầu Tô Mậu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông chảy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Lục Yên.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã có thêm gần 1.600 ha quế được cấp chứng chỉ bền vững FSC. Như vậy đến nay, toàn huyện đã có gần 7.300 ha quế hữu cơ. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký cấp chứng chỉ, hoàn thiện hồ sơ liên quan theo quy định. Phấn đấu hết năm 2023, toàn huyện có trên 10.000 ha được cấp chứng chỉ. Để mạnh phát triển vùng quế hữu cơ, không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm quế tại Văn Yên mà còn giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước tự nhiên, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Hiện mỗi năm Văn Yên xuất ra thị trường trên 5.000 tấn vỏ quế khô các loại, trưng cất tinh dầu quế đạt gần 300 tấn, tổng doanh thu sản phẩm đạt trên 600 tỷ đồng mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2023, nhà máy chế biến kén tằm của công ty cổ phần dâu tằm Thơ Yên Bái đóng tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã đảm bảo bao tiêu sản phẩm toàn bộ lượng kén tằm của huyện và các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn giải quyết việc làm cho trên 200 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Trấn Yên là vùng trồng dâu lớn nhất của tỉnh Yên Bái với trên 800 ha đang cho thu hoạch. Năm 2023 được coi là năm đột phá của ngành dâu tằm huyện Trấn Yên khi công ty dâu tằm Yên Bái đi vào hoạt động. Với công suất 150 tấn tơ một năm, toàn bộ lượng kén tằm của nhân dân trong huyện được công ty tiêu thụ. Với giá thu mua cao ổn định, người dân không còn phải lo, thương lái ép giá và yên tâm đầu tư sản xuất. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái cho biết.
Qua khảo sát trên địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung thì thấy rằng bà con đã trồng rất là nhiều nguyên liệu dâu tằm, nguyên liệu kén cho nhà máy. Thì tuy rằng là nó chưa đủ, nhưng mà công ty quyết tâm xây dựng nhà máy trên địa bàn để giúp cho bà con phát triển rộng rãi ngành dâu tằm trên địa bàn. Thế dư địa ở đây là rất tốt. Bà con thì cũng đã có nghề chăm sóc trồng dâu nuôi tằm hơn chục năm rồi. Cũng đấy là một cái cơ bản, cái căn bản cho cái nghề nó phát triển.
Với công suất 150 tấn tơ một năm tương đương với 1.100 tấn kén, hiện nhà máy chế biến kén tằm đang thu mua toàn bộ số lượng kén của các hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên và các huyện Văn Yên, Văn Chấn thông qua việc ký hợp đồng thu mua kén tằm của các hợp tác xã và thương lái. Hiện hai dây chuyền của nhà máy đã giải quyết việc làm cho trên 200 lao động là người địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Người dân Trấn Yên đặc biệt phấn khởi bởi đã không còn phải đi làm ăn xa khi có nhà máy đóng tại địa phương. Chị Chu Thị Hương, công nhân công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái phấn khởi nói.
Từ khi mà có cái công ty dâu tằm này ấy, thì tạo điều kiện công việc làm cho này, mọi người thì tôi cảm thấy là rất hài lòng ạ. Bởi vì tạo điều kiện cho gia đình của tôi là có công ăn việc làm, kinh tế đầy đủ ạ.
Chị Nguyễn Thị Ngoan, công nhân công ty cũng phấn khởi cho biết thêm về mức thu nhập khi làm việc tại đây.
Mức lương thu nhập bình quân ở công ty dâu tằm Tơ thì là bọn em thì là thường theo ăn theo sản phẩm. Với lại lương tay nghề, mức lương thu nhập bình quân từ 7, 8 đến 9 triệu ạ. Bà con ở đây thì cảm thấy rất là phấn khởi về kể cả là công việc đi lại, phương tiện đi lại hoặc là dâu tằm Tơ thì bà con rất là vui mừng khi công ty hoạt động ở đây ạ.
Công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái là đơn vị đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chế biến kén tằm với hai nhà máy đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng từ năm 2016. Sau khi chế biến toàn bộ sản phẩm tơ tằm của công ty được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khối EU. Được biết thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy chế biến kén tằm xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên với việc lắp đặt thêm 2 dây chuyền sản xuất, dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho tổng số khoảng 350 lao động. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái cho biết thêm.
Khi mở nhà máy thì công ty đã đặt luôn tiêu chí hàng đầu là sử dụng lao động tại địa phương. Công ty cũng đã cử người ở trong Lâm Đồng ra để đào tạo cho lao động tại địa phương biết được cái nghề ươm tơ. Sau thời gian đào tạo và cũng để các bạn ngoài này tự làm thì đánh giá là năng lực của các bạn ngoài này rất là tốt, tiếp thu nhanh và cũng đưa cái sản phẩm chất lượng và tốc độ thì máy cũng xấp xỉ ở trong Lâm Đồng.
Nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đi vào hoạt động chắc chắn sẽ tạo đột phá mạnh mẽ cho nghề dâu tằm tơ, đồng thời khẳng định chuỗi phát triển bền vững cho nghề trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, yên bình mà vẫn sầm uất, mang nét cổ xưa nhưng lại có nhịp sống sôi động. Hiện đại của một thành phố trẻ, đó là cảm nhận của rất nhiều người về con đường Lý Thường Kiệt, một tuyến đường được ví như giải lụa giữa lòng thành phố bởi sự nhẹ nhàng, nên thơ. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về con đường này. Lý Thường Kiệt là một vị tướng nổi tiếng của lịch sử Việt Nam. Ông đã có nhiều chiến công lớn trong các trận đánh chống lại quân xâm lược của những thế lực phương Bắc vào thế kỷ thứ 11. Tại thành phố Yên Bái, một tuyến đường vinh dự được mang tên vị tướng này. Tuy không phải là trục đường chính, nhưng đường Lý Thường Kiệt nối sự ngã tư chân dốc km 2 với ngã tư Nam Cường là tuyến đường lớn trọng điểm của thành phố. Chính bởi lẽ đó, mặc dù là đường nhánh, nhưng lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này khá đông đúc. Được hình thành từ lâu đời, đến nay đường Lý Thường Kiệt đã được mở rộng 12 mét, trải bê tông với hàng cây cổ thụ hai bên đường, tạo khung cảnh xanh mát của một đô thị miền núi. Ông Nguyễn Xuân Tâm, tổ 14 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, một người sân sống nhiều năm trên tuyến đường nói.
Trước ở Lào Cai, tôi lên Lào Cai có đường nhựa nhìn nó hẹp như bằng nửa cái đường này thôi. Nhưng về sau nó mới lại phá ra để mà rộng rãi, sạch sẽ, mà ai cũng có một cái trách nhiệm. Còn nhà nào nhà ấy quét, mà chỗ nào mà không quét không sạch sẽ thì người ta nhắc, tổ trưởng nhân dân sẽ nhắc.
Dạo trên tuyến đường Lý Thường Kiệt có thể cảm nhận được sự cổ kính yên bình bởi những hàng cây cổ thụ được trồng lâu đời hai bên tuyến đường như cây bằng lăng, hoa sữa, xà cừ, long não. Không những thế, người dân sống trên tuyến đường còn chú trọng việc trồng cây cảnh, quét dọn vệ sinh hè phố để giữ cho tuyến đường luôn sáng, xanh sạch đẹp. Thành phố Yên Bái cũng đang triển khai dự án trồng và thay thế cây xanh trên địa bàn với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, trong đó trồng mới cây xanh trên 2 tuyến đường. Ông Trần Văn Trám ở tổ 3 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Đường này nói chung là tốt rồi, hệ thống thoát nước với điện nóm tốt, an ninh trật tự tốt, giao thông đảm bảo.
Mặc dù chỉ dài chưa tới 1 km, nhưng đường Lý Thường Kiệt vào giờ cao điểm rất đông lượng người và phương tiện tham gia giao thông tham gia trên tuyến đường. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông mà nhiều năm liền trên tuyến đường không xảy ra vụ tai nạn giao thông, an ninh đảm bảo, đường thông hè thoáng. Ông Đặng Văn Thành ở tổ 14, phường Nguyễn Thọc, một người dân thường đạp xe thể dục trên tuyến đường nhận xét.
Đường này quá đẹp, mọi cái đều tốt cả.
Mỗi tuyến đường trong thành phố Yên Bái đều mang một dáng vẻ riêng nhưng cùng chung một điểm là gắn với quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Cùng với đó, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố xây dựng theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, những tuyến đường dưới đây rợp bóng cây xanh cùng sắc màu rực rỡ của các loại hoa đua nhau nở bốn mùa, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái xanh, đặc sắc, phố trong rừng, rừng trong phố, xứng đáng là đô thị loại 2.
Hôm nay, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với đoàn khám bệnh nhân đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Thẩm mỹ Dr. Bùi Việt, Hà Nội, tổ chức chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh nhân đạo và tặng quà tại xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Tổng giá trị chương trình thiện nguyện đạt 60 triệu đồng. Tại chương trình thiện nguyện, người dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đã được các bác sĩ trong đoàn khám bệnh nhân đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ Dr. Bùi Việt, Hà Nội trực tiếp khám phụ khoa, soi cổ tử cung và soi dịch âm đạo, siêu âm thai, siêu âm tử cung phần phụ, siêu âm tuyến vú, tuyến giáp, siêu âm ổ bụng, đồng thời tư vấn chẩn đoán sớm và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh việc khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Thẩm mỹ Dr. Bùi Việt Hà Nội cũng đã tặng 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Nà Hầu. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn của tỉnh, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với cộng đồng xã hội. Cũng trong dịp này, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đến thăm tặng quà cho các em nhỏ của trường mầm non xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 luôn tăng cường tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 70, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 hiện có 8 cán bộ chiến sĩ và được giao đảm bảo an toàn giao thông từ km 43 đến km 108 quốc lộ 70. Thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết và lễ hội xuân 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho nhân dân và học sinh trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt các lỗi về vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải trọng. Anh Ma Khắc Quán nói.
Tôi đi đường xa này, hay là kể cả những người đi đường gần, cũng không nên uống rượu, bia khi đã tham gia giao thông và lái xe. Các cảnh sát giao thông ấy làm nhiệm vụ phối động độ cồn rất tốt, về kiểm tra để bảo đảm cái an toàn trật tự giao thông mình đi đường ấy.
10 tháng qua, Đội Cảnh sát Giao thông số 3 đã tích cực tuần tra kiểm soát trên tuyến, qua đó phát hiện xử lý hơn 2.300 trường hợp vi phạm, trong đó có 239 trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe, 300 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 157 không có giấy phép lái xe, 130 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, trong đó có 280 xe ô tô và gần 2.000 xe mô tô. Đội đã xử phạt các đối tượng vi phạm gần 2 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Nhờ đó, trên tuyến không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 chúng tôi trong những tháng cuối năm sẽ tập trung xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, đối với hành vi vi phạm người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và những vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải với tiêu chí là không có vùng cấm và không có ngoại lệ như sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và của Công an tỉnh.
Tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến những tháng cuối năm, Đội Cảnh sát Giao thông số 3 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông tới nhân dân và đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát phương tiện lưu thông trên địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 21 tháng 11, tại km 212-50 quốc lộ 37 đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc tổ dân phố số 7 phường Yên Thịnh, khu vực cây xăng km 8 thành phố Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong. Người dân địa phương cho biết vào thời điểm trên, anh Lê Sĩ P, sinh năm 1993, thường trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21B1-742XX di chuyển từ huyện Yên Bình ra thành phố Yên Bái tới khu vực cây xăng km 8 thì va chạm với một người phụ nữ đang đứng giữa đường. Sau đó, xe mô tô tiếp tục va chạm vào một chiếc xe ô tô tải chưa rõ biển kiểm soát đi ngược chiều. Hậu quả, anh Lê Sĩ P, sinh năm 1993, tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ chưa rõ danh tính và người phụ nữ đi bộ ngang đường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Sau khi xảy ra vụ việc, lái xe ô tô tải không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân. Đến 6 giờ sáng nay, lái xe đã đến trình diện tại cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý sau. Thưa quý vị, nội các Hàn Quốc vừa thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết năm 2018 sau khi Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự tối 21 tháng 11. Quyết định này được phía Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp bất thường do Thủ tướng Hàn Quốc Đức Su chủ trì. Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ thực hiện các bước để tạm đình chỉ một phần thỏa thuận và nối lại các hoạt động do thám giám sát quanh khu vực biên giới liên Triều. Thỏa thuận năm 2018 kêu gọi dừng mọi hoạt động quân sự thù địch xoay bên, thiết lập vùng đệm trên biển và biến khu phi quân sự thành vùng đất hòa bình. Trước khi thông qua việc đình chỉ thỏa thuận, Thủ tướng Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên vì vụ phóng vệ tinh do thám quân sự. Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, nước này đã phóng thành công một tên lửa đẩy đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo trái đất. Vụ phóng diễn ra vào hồi 22 giờ 42 phút giờ địa phương ngày 21 tháng 11, sớm hơn so với thời điểm nước này thông báo. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tại hiện trường.
Ngày 21 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã được nhà vua Charles của Vương quốc Anh chào đón với những nghi thức hoàng gia trọng thị nhất. Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đã chào đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân tại Tổng hành dinh hộ kỵ binh hoàng gia ở trung tâm thủ đô London. Nhà vua Anh và Tổng thống Hàn Quốc cũng đã duyệt đội danh dự thuộc lực lượng vệ binh Scotland. Tiếp sau lễ đón tối 21 tháng 11, vua Charles đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại cung điện Buckingham. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu trước Quốc hội Anh nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Anh hy vọng chuyến thăm chính thức 3 ngày của nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ củng cố chính sách đối ngoại thương mại nghiêng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này. Cũng trong ngày 22 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Anh sẽ có cuộc hội đàm ký kết một thỏa thuận đối tác dài hạn nhằm thúc đẩy hợp tác về công nghệ, quốc phòng và an ninh.
Nội các Israel ngày 22 tháng 11 đã thông qua thỏa thuận tạm ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas và trao đổi con tin bị bắt giữ tại dải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas ngay khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Thủ tướng Netanyahu cho biết nội các Israel phải đối mặt với một quyết định khó khăn nhưng việc ủng hộ ngừng bắn là điều đúng đắn. Ông Netanyahu khẳng định cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Israel đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Hãng thông tấn C3 có liên hệ với Hamas đưa tin, ngày 21 tháng 11, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương do các cuộc không kích của Israel vào thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza. Hãng tin CBS News cho biết, theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả 50 con tin trong 4 ngày. Israel cho biết cứ 10 con tin sẽ được trả tự do, nước này kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 1 ngày nữa. Israel cũng sẽ trả tự do cho 150-300 tù nhân Palestine là phụ nữ và trẻ em, cho phép nhiên liệu và các hàng hóa khác vào dải Gaza. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, đồng thời cho rằng số dân thường thiệt mạng dải Gaza là chưa từng thấy so với bất cứ cuộc xung đột nào kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017.
Ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin sẽ triển khai thêm một gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ euro, tương đương 1,42 tỷ đô la cho Kiev. Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra khi đang thăm Ukraine. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, gói viện trợ mới này sẽ bao gồm một hệ thống phòng không tiên tiến IRIS-T của Đức. Theo lịch trình, ông Pistorius sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Pistorius tới Ukraine. Đức nằm trong số những quốc gia đóng góp lớn nhất vào việc viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ lúc Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt. Đức là nhà cung cấp quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Viện Kiev, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine 42,1 tỷ euro, còn Đức đã gửi Ukraine tổng cộng 17,1 tỷ euro.
Brazil đang phải hứng chịu nhiều hình thái thời tiết cực đoan trong cùng thời điểm. Miền Bắc và miền Trung Brazil chìm trong hạn hán kéo dài và nắng nóng chưa từng có tiền lệ vào thời điểm của năm. Trong khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Nam nước này, mới đây Brazil đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục là 44,8 độ tại Araguaia ở bang Minas Gerais, vượt qua kỷ lục 44,7 độ của năm 2005. Theo đài BBC của Anh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thời tiết này là do hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu. Cuối tuần qua, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 3 người khác mất tích do mưa lớn ở miền Nam Brazil. Hơn 31.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và khoảng 1.600 người dân phải đi sơ tán. Trong khi đó, một số khu vực khác của Brazil đang chịu tác động lớn do hạn hán. Có đến 8 tiểu bang của Brazil ghi nhận lượng mưa thấp kỷ lục 40 năm qua trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường nhưng vẫn nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq. Đội khách Iraq đã tạo ra sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hiệp 1 là khoảng thời gian thi đấu vất vả của thủ môn Đặng Văn Lâm, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, Việt Nam đã thay đổi một số vị trí để giúp đội hình cân bằng hơn. Thế trận giằng co đến cuối trận, phút bù giờ thứ 6, từ đợt lên bóng nhanh bên cánh phải, Muhannad Ali tận dụng cơ hội đánh đầu tung lưới đội tuyển Việt Nam. Bàn thua ở phút bù giờ này khiến Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu một điểm. Tiền đạo Son Heung-min đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo để giúp tuyển Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2022. Phút thứ 9, hậu vệ Chejin của Trung Quốc phạm lỗi với tiền đạo Hoàng Hee-chan trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Hàn Quốc được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Son Heung-min không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho đội nhà. Trước khi một kết thúc, tuyển Hàn Quốc có được bàn thắng thứ hai cũng nhờ công của Son Heung-min. Bước sang hiệp 2, phút 85, Son Heung-min có pha kiến tạo cho Jung Seong-hwin bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng Trung Quốc 3-0 cho Hàn Quốc. Chiến thắng này giúp Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng C. Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, trận đấu siêu kinh điển giữa Brazil và Argentina đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Argentina. Trận đấu giữa Brazil và Argentina đã diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến do cuộc xô xát của các cổ động viên trên khán đài. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Argentina là đội có bàn thắng mở tỷ số ở phút 64. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Otamendi bật cao đánh đầu tung lưới nổi lưới của thủ môn Brazil. Phút 82, cầu thủ vượt sân tay người Joelinton bên phía Brazil đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với De Jong. Với việc phải chơi thiếu người, đội tuyển Brazil không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua Argentina 0-1. Ở vòng loại Euro 2024 diễn ra tối 21 tháng 11, Hà Lan giành chiến thắng 6-0 trước Gibraltar. Ở trận đấu với Gibraltar, Hà Lan đã tìm được bàn mở tỷ số phút thứ tư nhờ công của tiền vệ 24 tuổi Calvin Stang. Trước khi kết thúc hiệp 1, Wadwiefer và Teun Koopmeiner ghi bàn thắng giúp câu lạc bộ Sakam dẫn 3-0. Sang hiệp 2, thế trận một chiều nghiêng về Hà Lan. Trong vòng 12 phút, tiền đạo Calvin Stang ghi thêm 2 bàn để hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 5-0. Chiến thắng 6-0 được ấn định cho Hà Lan ở phút 81 với pha làm bàn của tiền đạo Cody Gakpo. Đội tuyển Hà Lan kết thúc vòng loại Euro 2024 bằng vị trí thứ hai Trung Quốc ở bảng B với 18 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.